mẹ sẽ luôn bên con. Vậy là đã 3 năm kể từ ngày John trở thành một thành viên của gia đình tôi. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm đó là một chiều hè nắng đẹp. John đứng khép nép bên nhân viên của trung tâm bảo trợ trẻ em, nhìn tôi chăm chú. Gia tài của John chỉ có vài bộ quần áo, nhưng tất cả đều đã quá nhỏ so với thằng bé. Chúng tôi là gia đình thứ 10 được trung tâm nhờ nuôi John. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn cho John một căn phòng. Trước giờ đi ngủ, tôi sang phòng thằng bé để chúc nó ngủ ngon, thì thấy nó đang ngồi khóc.
Con có thể gặp lại ba con không?
Cậu bé ngước nhìn tôi và hỏi bằng giọng buồn buồn. Tất nhiên là có thể, nhất định một ngày nào đó con sẽ gặp lại ba con. Tôi trả lời và nằm xuống bên cạnh John. Nhìn xuống tấm ga, tôi nhìn thấy những hoa văn quen thuộc đã ngả màu và nhớ lại thời thơ ấu của mình. Ngày trước tôi đã từng ngủ trên chiếc giường này. John dìm vào mắt tôi một lát, như thể đang phân vân có nên nói ra điều mình đang suy nghĩ hay không. Cuối cùng thằng bé thỏ thẻ.
Nhưng mà con không thích ngủ trên giường đâu.
John đợi ra ngủ trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Và suốt nhiều ngày sau đó, thằng bé nhất quyết không chịu vào ngủ trong giường. John một mực cho rằng người ngoài có thể nhìn vào phòng nó. Dù tôi đã cố gắng trấn an, nhưng thằng bé vẫn sợ hãi một cách vô cớ. Cuối cùng tôi đành phải may màn cửa để che bớt cửa kính lại. Thế nhưng khi gió thổi vào phòng, màn cửa lại phất phơ bay lên.
Người ta có thể nhìn vào khi màn cửa bay lên đó.
Cậu bé thì thầm với tôi. Cuối cùng tôi đành phải nhét những phần màn cửa thường bay lên vào khung cửa. Và khi căn phòng đã kín hoàn toàn, thì thằng bé mới chịu vào ngủ trong đó. Vào ngày thứ 3 sau khi chuyển đến nhà tôi ở, John hỏi tôi:
con có được ở lại đây lâu không? Khoảng 3 tháng chẳng hạn.
3 tháng thì không được gọi là lâu đâu con. Tôi đáp lại ngay mà chưa nhận ra điều gì ẩn sâu bên trong câu nói này. Cậu bé nhăn trán suy nghĩ.
Nếu tới khi con 13 tuổi thì sao?
Cậu bé lưỡng lự, như thể đang thương lượng cho một việc gì đó. Hình như John chưa có khái niệm gì về gia đình. Từ mãi mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu. Tôi gọi điện tới trung tâm phúc lợi xã hội để hỏi xem liệu tôi có thể nhận cậu bé làm con nuôi không. Tôi muốn nuôi đứa bé này, tôi nói với người phụ trách ở trung tâm. Họ không có ý kiến gì, vì vào thời điểm đó chẳng có ai muốn nuôi John cả. Mỗi đêm tôi nằm bên cạnh John để tâm sự cùng cậu bé. Chú mèo con Friday cũng nhảy phóc lên giường. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh một cậu bé nhếch nhác bước vào cổng nhà tôi với chú mèo quấn dưới chân. Cả hai đều trông rất đáng thương. Mỗi tối trước khi đi ngủ, John lại ôm chú mèo con vào lòng và cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường, trông rất thân thiết và ấm áp. Một hôm đang nằm với tôi, John chợt hỏi nhỏ:
tại sao ba mẹ con lại bỏ con?
Con là một cậu bé can đảm, tôi trả lời John, cảm thấy giọng mình ngàn ngạn. Nhưng có nhiều người không sẵn sàng để làm ba làm mẹ. Một ngày nào đó khi trưởng thành và khi có con sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ.
Nhưng mà ba mẹ con chẳng quan tâm gì tới con hết. Lẽ ra họ không nên sinh ra con.
John nói giọng như sắp khóc. John à, ba mẹ con không phải là người xấu đâu. Họ chỉ là những con người yếu đuối nên không thể che chở cho con mà thôi. Tôi thắt lòng khi nghĩ tới hoàn cảnh của John. Ba mẹ John bị nghiện ma túy nặng và họ đã vô tình đẩy thằng bé vào con đường nghiện ngập.
Con sẽ không bao giờ dính dáng tới ma túy nữa đâu.
John quả quyết. Đúng vậy, con sẽ không bao giờ dính tới ma túy nữa, phải không nào? Tôi nói thầm và hy vọng rằng thằng bé sẽ quyết tâm với điều nó đã nói hôm nay. Tôi đưa John tới gặp một bác sĩ chuyên cai nghiện ma túy để giúp thằng bé cai nghiện.
Đây là một trường hợp khó. Vị bác sĩ nói với tôi, rượu và ma túy đã ảnh hưởng đến khả năng học tập và tư duy của cậu bé. cậu bé sẽ không thể tới trường và học tập bình thường được nữa. Xin ông đừng vội đưa ra kết luận vào lúc này. Tôi nói với chị bác sĩ, bác sĩ sẽ thấy cậu bé này thay đổi ra sao.
John không học được nữa ư? Tôi sẽ dạy con. Cậu bé không biết nương tựa vào đâu ư? Tôi sẽ nhận nuôi con. Cậu bé sợ hãi ư? Tôi sẽ ôm con vào lòng và che chở cho con.
Đó không phải chỉ là một cuộc chiến của cá nhân John, đó là cuộc chiến của tôi nữa.
Tôi nhõng dậy, hy vọng rằng John sẽ không còn giật mình vì những ám ảnh của quá khứ.
Khi tôi kéo chăn đắp lại cho con, bất chợt thằng bé nắm lấy tay tôi. Nó hỏi,
mẹ ơi, con đã ở đây bao lâu rồi hả mẹ?
3 năm rồi. Tôi ngừng lại một lát rồi nói tiếp, tính tới ngày 12 tháng 8 thì con đã ở đây 3 năm rồi.
Hình như là lâu hơn rồi chứ hả?
Cậu bé thắc mắc. Ừ, có lẽ vậy con ạ. Tôi nói và đưa tay tắt đèn.
Gặp lại mẹ vào sáng mai nhé.
Con trai tôi nói và chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường lớn của nó. Chiếc giường giờ đây đã được kê sát cửa sổ. Ừ, gặp lại con vào sáng mai. Tôi trả lời và đóng cửa lại. Mẹ sẽ luôn ở bên con.
Kelly Riley.